Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh sáng giờ Việt Nam thứ ba ngày 7 tháng 8 năm 2018. Hội Ân xá Quốc tế lên tiếng đòi mở một cuộc điều tra để xác minh nguyên nhân cái chết của một nông dân tỉnh Kiên Giang từng tham gia các cuộc biểu tình chống các dự luật đặc khu và an ninh mạng ngày 10 tháng 6. Người này qua đời không lâu sau khi bị công an địa phương thẩm vấn.
Cái chết của bạn Hứa Hằng Anh, một người đang khỏe mạnh và không có một cái biểu hiện gì là anh chán nản hay là có cái vấn đề gì về tâm lý mà anh phải tự sát cả.
Chúng tôi sẽ có thêm chi tiết trong phần tin về Việt Nam, nhưng trước hết là tóm lược những tin tức nổi bật khác.
Hoa Kỳ cam kết gần 300 triệu đô la Mỹ cho an ninh Đông Nam Á. Triều Tiên chưa dừng chương trình hạt nhân và phi đạn. Mỹ không can dự vào vụ mưu sát Tổng thống Venezuela.
Cũng trong chương trình phát thanh này, ngoài các tin tức khác về Việt Nam và thế giới, chúng tôi còn có bài tường trình của nhóm phóng viên ghi nhận tại Việt Nam. Mời quý thính giả chờ nghe. Và bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Một nông dân tỉnh Kiên Giang đã tham gia các cuộc biểu tình chống các dự luật đặc khu và an ninh mạng ngày 10 tháng 6, 2018, qua đời không lâu sau khi ông bị công an địa phương thẩm vấn. Cái chết có nhiều dấu hiệu khả nghi đã khiến cho Hội Ân xá Quốc tế lên tiếng, đòi mở một cuộc điều tra để xác minh nguyên nhân. Ông Hứa Hoàng Anh, 35 tuổi, được phát hiện đã tử vong sau khi cán bộ công an tỉnh Kiên Giang tới nhà ông làm việc hôm 2 tháng 8. Phía công an nói ông Hoàng Anh tự sát. Tuy nhiên, những vết tích trên thi thể như vết thương và những vết bầm tím ở đầu, cổ và bụng đặt ra nhiều nghi vấn và có dư luận cho rằng ông Hoàng Anh có thể đã bị tra tấn tới chết. Giám đốc điều phối toàn cầu của Ân xá Quốc tế Claire Algar cho biết, Ân xá Quốc tế hối thúc chính quyền các cấp ở Việt Nam lập tức mở một cuộc điều tra sâu rộng và minh bạch về nghi vấn công an địa phương đã tra tấn và giết Hứa Hoàng Anh. Giới hoạt động và những người theo dõi trường hợp ông Hoàng Anh cho rằng có nhiều dấu hỏi lớn về cái chết này. Anh Trịnh Bá Phương, một nhà hoạt động ở Hà Nội, nói với VOA Việt ngữ vào hôm 6 tháng 8.
Cái chết của bạn Hứa Hoàng Anh, một người đang khỏe mạnh mà trước cái thời điểm mà anh chết đó, thì anh vẫn vào sử dụng Facebook và anh vẫn chia sẻ bài. Và không có một cái biểu hiện gì là anh chán nản hay là có cái vấn đề gì về tâm lý mà anh phải tự sát cả.
Gia đình ông Hứa Hoàng Anh hầu như vẫn giữ hoàn toàn im lặng, nên VOA Việt ngữ không thể xác nhận được với gia đình những chi tiết dẫn đến và xung quanh cái chết của người đàn ông 35 tuổi, được cho là vẫn khỏe mạnh về thể chất cũng như về tâm lý ngay trước cái chết bất ngờ. Một số nhà hoạt động đồng hành với ông Hứa Hoàng Anh trong các cuộc biểu tình chống luật đặc khu mới đây nói rằng rất nhiều người đã bị đối xử tàn bạo trong các đồn công an. Anh Trịnh Bá Phương, con của gia đình dân oan Cấn Thị Thêu và Trịnh Bá Khiêm, người bị chính quyền cho là cầm đầu dân oan Dương Nội, nói rất nhiều người bị đánh đập khi làm việc với công an, trong đó có cá nhân anh, ngay trước phiên tòa xét xử các nhà hoạt động cho Hội Anh Em Dân Chủ mới đây.
Khi mà họ bắt người đồn ấy, họ cũng đánh đập tôi rất là tàn bạo, đánh vào những cái điểm yếu và hoàn toàn có thể là gây tử vong. Tôi cũng có làm việc với tổ chức quốc tế ở Ireland ấy, mới đây thì tôi cũng cho họ biết rằng là cái việc mà công an Việt Nam liên tục sử dụng bạo lực, hô bạo đối với những người bất đồng ý kiến, những người mà lên tiếng vì các cái vấn nạn xã hội thì họ thường sử dụng bạo lực rất là tàn bạo, họ có những cái đòn đánh họ hoàn toàn có thể gây tử vong.
Năm ngoái, nhiều trường hợp chết trong đồn công an đã gây chú ý của các bên quan tâm quốc tế, kể cả Quốc hội Mỹ, như trường hợp của ông Nguyễn Hữu Tấn chết trong đồn công an vào ngày 3 tháng 5 2017. Công an nói ông Tấn đã tự cắt cổ. Một trường hợp khác liên quan tới bà Huỳnh Thị Thúy Hằng, 39 tuổi, bà Hằng bị tạm giữ tại đồn công an tỉnh An Giang hôm 3 tháng 9 để điều tra về một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. 3 ngày sau, công an huyện thông báo cho gia đình biết là bà đã tử vong trong bồn nước trong phòng tạm giam. Một trường hợp nữa là trường hợp của Võ Tấn Minh, 25 tuổi, được công an Phan Giang, Tháp Chàm phát hiện ngất xỉu trong nhà tạm giữ vào chiều ngày 8 tháng 9. Anh Minh được đưa đi cấp cứu nhưng tử vong trong chiều cùng ngày. Anh Trịnh Bá Phương nói sở dĩ bạo lực xảy ra là vì Việt Nam là một xã hội mà anh cho là công an trị. Công an có quyền bắt bất cứ ai về đồn hoặc triệu tập bất cứ ai mà họ cho là có thể đe dọa sự tồn vong của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Từ nắm đấm chứ không phải là những nhiều lớp để mà truy tố bắt giam theo trình tự pháp luật.
Trong khi cái chết của ông Hứa Hoàng Anh còn nhiều mâu thuẫn về cả địa điểm lẫn nguyên nhân, lễ an táng đã được cử hành tương đối lặng lẽ trong chiều ngày 3 tháng 8 với sự im lặng của gia đình. Theo các thông tin, hình ảnh video quay lén tải lên mạng thì không có bao nhiêu người có mặt tại đám tang. Giới hoạt động cho rằng đó là vì áp lực của chính quyền và vì an ninh địa phương kiểm soát. Một người đến viếng cho biết là đã bị an ninh yêu cầu để điện thoại ở bên ngoài trước khi vào viếng. Đây cũng là điều đã xảy ra trong các trường hợp chết trong đồn công an khả nghi trước đây. Hội ân xá quốc tế đang hối thúc Việt Nam điều tra trường hợp tử vong khả nghi của ông Hứa Hoàng Anh. Tin cho biết là ông Anh đã tham gia nhiều cuộc biểu tình về nhiều đề tài từ năm 2004, phần lớn là để phản đối Trung Quốc về những hành động vi phạm chủ quyền và quyền tự quyết của Việt Nam ở Biển Đông, và gần đây nhất là các cuộc biểu tình chống các luật đặc khu và luật an ninh mạng. Hội ân xá quốc tế lưu ý rằng quyền tự do hội họp ôn hòa được quy định trong điều 21 của Công ước Quốc tế về quyền dân sự và chính trị, và Việt Nam phải tôn trọng và bảo vệ quyền hợp pháp này được quy định tại điều 25 trong chính hiến pháp của Việt Nam, cũng như phải tôn trọng Công ước chống tra tấn của Liên Hiệp Quốc mà Việt Nam là một thành viên từ năm 2013. Một phúc trình của tổ chức Human Rights Watch cũng chỉ trích bạo lực dưới tay công an được miêu tả là có tính hệ thống ở Việt Nam. Việt Nam thừa nhận là có 226 nghi can và tù nhân chết tại đồn công an hoặc là trong khi bị giam giữ trên khắp nước trong thời gian từ tháng 10, 2010 đến tháng 9, năm 2014.
Hàng chục ngàn tấn hạt hạnh nhân của Mỹ được cho là đã vào thị trường Trung Quốc qua ngã Việt Nam, trong khi cuộc chiến thương mại giữa Washington và Bắc Kinh vẫn chưa hạ nhiệt. Các nông dân sản xuất hạt hạnh nhân ở Mỹ, nhất là tại tiểu bang California, đang vấp phải khó khăn từ mọi phía. Giá loại hạt này đã giảm hơn 10% trong vòng 2 tháng qua vì vụ mùa bội thu cũng như việc Trung Quốc áp thuế nặng, theo tờ Wall Street Journal. Tờ báo này đưa tin tới gần đây, Trung Quốc vẫn là nhà nhập khẩu hạnh nhân lớn thứ hai của Mỹ sau Liên hiệp châu Âu. Trung Quốc giờ áp thêm 50% thuế đối với hạt hạnh nhân nhập khẩu từ Mỹ, và một số doanh nghiệp Trung Quốc cho biết họ mua thêm hạt trồng ở trong nước và từ các nhà sản xuất của nước khác như Australia và châu Phi. Và một bước thụt lùi nữa đối với các nông dân Hoa Kỳ đó là Trung Quốc đang âm thầm đóng lỗ hổng mà nhiều năm qua một lượng lớn hạt hạnh nhân Mỹ được tuồn vào quốc gia đông dân nhất thế giới qua ngã Việt Nam mà không phải chịu thuế nhập khẩu, theo Wall Street Journal. Bắc Kinh cũng đánh mạnh vào các mặt hàng vận chuyển trái phép vào Trung Quốc hoặc các hàng hóa được đưa tới các quốc gia khác trước khi nhập vào nước này. Wall Street Journal nhận định rằng động thái này cho thấy Trung Quốc nỗ lực đảm bảo việc đánh thuế vào các mặt hàng nông nghiệp Mỹ hiệu quả nhất có thể. Và hạt hạnh nhân nhiều khả năng sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất vì Hoa Kỳ là quốc gia sản xuất và xuất khẩu nhiều nhất loại hạt này với 80% sản lượng xuất xứ từ California. Tờ báo chuyên về kinh tế và tài chính dẫn lời các nông dân và nhà xuất khẩu nói rằng họ lo ngại về việc đánh thuế cao và các kênh xuất khẩu cửa sau bị đóng lại khi việc thu hoạch và vận chuyển bắt đầu. Theo Wall Street Journal, xuất khẩu hạt hạnh nhân sang Trung Quốc vào tháng 6 chỉ còn khoảng một nửa so với cùng kỳ một năm trước. Tờ báo nói rằng trong khi phần lớn hạt hạnh nhân Mỹ được chuyển trực tiếp tới Trung Quốc qua đường chính ngạch hoặc qua Hồng Kông, những năm qua nhiều doanh nghiệp đã đưa một lượng lớn hạt này vào Trung Quốc qua ngã Việt Nam bằng đường bộ. Theo luật, các cư dân địa phương trên các tỉnh biên giới ở Trung Quốc được phép mang theo gần 1.200 đô la giá trị hàng hóa từ Việt Nam sang mà không phải trả thuế nhập khẩu. Nhưng nay, Hạc Hạnh Nhân đã bị loại khỏi danh sách miễn thuế theo chính sách áp dụng đối với các thị trấn vùng biên. Wall Street Journal đưa tin rằng không có dữ liệu chính thức về khối lượng Hạc Hạnh Nhân được vận chuyển qua biên giới từ Việt Nam sang Trung Quốc. Tờ báo này dẫn lời Hiệp hội Hạc Hạnh Nhân của California ước tính gần 20% ngàn tấn hạt Hoa Kỳ xuất sang Việt Nam tính tới tháng 7 năm 2017 rốt cuộc đã được tiêu thụ ở Trung Quốc. Trong cùng một khoảng thời gian đó, Mỹ đã vận chuyển gần 64.000 tấn hạt này tới Trung Quốc và Hồng Kông. Về ảnh hưởng của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung với Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam dẫn lời ông Trần Văn Hiệp, trưởng ban xúc tiến thương mại của Hiệp hội Hạt điều Việt Nam cho rằng, dù còn khá sớm để đánh giá tác động của cuộc chiến thương mại Mỹ-Trung, tuy nhiên nhiều khả năng hạt điều Việt Nam có thể được hưởng lợi từ cuộc chiến tranh này. Hãng tin của nhà nước nói rằng hiện Mỹ đang là một trong những quốc gia xuất khẩu hạnh nhân đứng đầu thế giới. Do vậy, nếu bị Trung Quốc áp thuế lên sản phẩm này, chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến tình hình xuất khẩu sản phẩm này của Mỹ. VNA sẽ nhận định, trong khi đó, hạnh nhân chỉ là một trong 12 loại hạt trong các loại hạt quả khô quốc tế có thể bị thay thế bằng loại hạt khác khi có giá nhập khẩu quá cao. Tờ báo này nói thêm rằng đây sẽ là cơ hội để ngành điều Việt Nam đẩy mạnh xuất khẩu nhân điều vào thị trường Trung Quốc. Việc vận chuyển hàng hóa qua nước thứ ba là một phần tranh cãi trong cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Hoa Kỳ hồi tháng 5 nâng mức thuế đánh vào thép từ Việt Nam mà Washington nói là xuất xứ từ Trung Quốc. Reuters dẫn thông báo từ Bộ Thương mại Mỹ đưa tin rằng hải quan nước này sẽ thu thuế chống bán phá giá gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 260% đối với thép cuộn cán nguội sản xuất ở Việt Nam nhưng sử dụng vật liệu nền xuất xứ từ Trung Quốc. Thép chống rỉ từ Việt Nam cũng đối mặt với thuế chống bán phá giá là gần 200% và thuế chống trợ cấp gần 40%. Bộ trên cũng tuyên bố sẽ áp dụng mức thuế chống bán phá giá và chống trợ cấp tương tự đối với thép chống rỉ và thép cuộn cán nguội từ Việt Nam, vốn làm từ thép cán nóng từ Trung Quốc.
Một em bé Việt Nam 2 tuổi sắp phải trải qua ca phẫu thuật thay đổi cuộc đời tại Bệnh viện Phụ nữ và Trẻ em ở Adelaide của Úc. Bé Lam Nguyễn 2 tuổi bị mắc phải hội chứng Crouzon, ảnh hưởng đến sự phát triển của hộp sọ. Đây là căn bệnh di truyền, bắt nguồn từ sự bất thường trong quá trình phát triển phôi thai, theo Nine News. Theo Daily Mail, những đứa trẻ mắc hội chứng Crouzon thường bị biến dạng khuôn mặt. Bác sĩ Xenia Durenbox, chuyên gia phẫu thuật thần kinh tại bệnh viện cho biết rằng đây là cuộc phẫu thuật quan trọng để đảm bảo sự sống của bé Lam. Căn bệnh có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của não và cũng có thể đe dọa đến tính mạng, bác sĩ này nói. Nó cũng ảnh hưởng đến thị lực và có những đứa trẻ đã bị mù do căn bệnh này. Một nhóm các bác sĩ sẽ thực hiện hai ca phẫu thuật đối với bé Lam. Ca đầu tiên sẽ mở hộp sọ của bé. 2 tuần sau đó sẽ có một cuộc phẫu thuật khác để giúp bộ não của bé phát triển khi bé lớn lên. Mẹ của bé Lam nói rằng ca phẫu thuật này sẽ giúp bé có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Bà nói, tôi chỉ hy vọng sau khi phẫu thuật, con bé có thể đi học như những đứa trẻ khác. Ca phẫu thuật này là một phần của chương trình nhân đạo do khoa sọ não của bệnh viện thực hiện. Và mỗi năm khoa này phẫu thuật hoàn toàn miễn phí cho 15 bệnh nhân quốc tế. Tiến sĩ Durenbos nói, điều quan trọng là chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ chuyên khoa cho những bệnh nhân kém may mắn từ các nơi khác nhau trên thế giới.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát trên sóng trung bình 190m5 hoặc 1575kHz và trên podcast. Thính giả ở Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Và bây giờ mời quý vị tiếp tục theo dõi phần tin tức của chúng tôi.
Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo hôm thứ Bảy cam kết sẽ cung cấp gần 300 triệu đô la tài trợ an ninh mới cho khu vực Đông Nam Á, trong khi Trung Quốc thúc đẩy các kế hoạch tăng cường sự tham gia của họ trong khu vực. Ông Pompeo công bố con số này cho các phóng viên bên lề cuộc họp của các bộ trưởng ngoại giao từ Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các quan chức khác từ khắp nơi trên thế giới tề tựu tại Singapore. Ông nói, Như một phần trong quyết tâm theo đuổi việc thúc đẩy an ninh khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương, Hoa Kỳ vui mừng loan báo gần 300 triệu đô la tài trợ mới để giúp tăng cường hợp tác an ninh trong toàn khu vực. Tài trợ an ninh mới sẽ củng cố an ninh hàng hải, phát triển hỗ trợ nhân đạo, năng lực giữ gìn hòa bình và chống lại các mối đe dọa xuyên quốc gia, ông nói thêm. Tài trợ an ninh này sẽ được cấp cho các đảo quốc Thái Bình Dương, Bangladesh, Indonesia, Mông Cổ, Nepal, Philippines, Sri Lanka, Việt Nam và những nơi khác, theo một thông cáo từ Văn phòng Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ. Mỹ hồi đầu tuần này cho biết họ sẽ đầu tư 113 triệu đô la vào các chương trình công nghệ, năng lượng và cơ sở hạ tầng ở khu vực châu Á đang trỗi dậy mà ông gọi là khoản tiền đặt cọc cho một kỷ nguyên mới, cam kết kinh tế của Mỹ đối với khu vực. Viễn kiến đang phát triển của Mỹ cho một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở được đưa ra cùng lúc Trung Quốc đang gia tăng ảnh hưởng của mình theo kế hoạch vành đai và con đường để thúc đẩy quan hệ thương mại với các nước ở Đông Nam Á và xa hơn. Các nhà phân tích nói rằng một cuộc tranh chấp thương mại đang trở nên quyết liệt giữa Bắc Kinh và Washington cũng có thể làm gia tăng căng thẳng liên quan tới các điểm nóng khác trong khu vực, chẳng hạn như Biển Đông, nơi mà Trung Quốc tuyên bố gần toàn bộ chủ quyền và có tranh chấp với một số nước Đông Nam Á. Nhà ngoại giao hàng đầu của chính phủ Trung Quốc, Ủy viên Quốc vụ viện Vương Nghị nói với các phóng viên tại cùng diễn đàn này là Trung Quốc hoan nghênh và sẵn sàng hợp tác với Mỹ giúp phát triển nhanh hơn và giữ an ninh tốt hơn trong khu vực. Tuy nhiên, ông nói thêm rằng Mỹ vẫn đang điều vũ khí chiến lược ồ ạt vào Biển Đông và khu vực như một hình thức phô diễn sức mạnh quân sự mà có thể gây áp lực lên Trung Quốc và các nước trong khu vực. Ông nói, đó là lực lượng lớn nhất đằng sau việc quân sự hóa trong khu vực này. Trung Quốc và ASEAN hôm thứ Năm đã ca ngợi một thỏa thuận cột mốc về một văn kiện cơ sở nhằm khởi động điều mà có thể sẽ là các cuộc đàm phán kéo dài về một bộ quy tắc ứng xử cho hành vi trong các vùng biển tranh chấp. Nhưng những người chỉ trích nói rằng sự nhiệt tình cho các cuộc đàm phán là một phương tiện để Trung Quốc câu giờ và củng cố vị thế của mình trong một giai đoạn thống trị của họ trong khu vực, nơi họ đã xây cất các căn cứ trên các bãi đá ngầm. Ông Pompeo nói với các phóng viên rằng ông đã nêu lên những lo ngại của ông tại cuộc họp về việc Trung Quốc quân sự hóa Biển Đông và tầm quan trọng của việc duy trì một trật tự dựa trên các quy tắc. Tiến bộ hướng tới giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo đang tiếp diễn ở bang Rakhine, nhiều bất ổn của Myanmar và các vấn đề an ninh khác cùng thiết yếu cho một khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do và rộng mở, ông nói. Cụm từ Ấn Độ-Thái Bình Dương được sử dụng ngày càng nhiều bởi các nhà ngoại giao Nhật Bản, Úc, Ấn Độ và Mỹ trong những năm gần đây, một cách gọi tắt cho một khu vực bao gồm các nước có lãnh đạo dân chủ, khác với châu Á-Thái Bình Dương với Trung Quốc ở vị trí trung tâm. Trung Quốc nói rằng kế hoạch vành đai và con đường của họ là nhằm mục đích thúc đẩy sự thịnh vượng chung của tất cả các nước tham gia. Nhưng những người chỉ trích xem chính sách mang dấu ấn của Chủ tịch Tập Cận Bình này là một nỗ lực nhằm mở rộng ảnh hưởng chính trị.
Triều Tiên vẫn chưa đình chỉ các chương trình hạt nhân và phi đạn vi phạm các chế tài của Liên Hiệp Quốc. Theo một báo cáo mật của Liên Hiệp Quốc mà hãng tin Reuters cho biết họ đã xem qua hôm thứ Sáu. Báo cáo 6 tháng được soạn thảo bởi các chuyên gia độc lập giám sát việc thi hành các chế tài của Liên Hiệp Quốc được trình lên Ủy ban Chế tài Triều Tiên của Hội đồng Bảo an vào cuối ngày thứ Sáu, Reuters đưa tin. Reuters dẫn lời các chuyên gia cho biết trong bản báo cáo dày 149 trang rằng Triều Tiên vẫn chưa đình chỉ các chương trình hạt nhân và phi đạn của mình và tiếp tục thách thức các nghị quyết của Hội đồng Bảo an bằng việc gia tăng ồ ạt các vụ chuyển sản phẩm dầu mỏ phi pháp từ tàu này qua tàu kia, cũng như chuyển than trên biển trong năm 2018. Hãng tin này nói phái bộ Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc không hồi đáp yêu cầu bình luận về báo cáo. Báo cáo của Liên Hiệp Quốc cho biết Triều Tiên đang hợp tác quân sự với Syria và vẫn đang tìm cách bán vũ khí cho phiến quân người Houthi ở Yemen. Bình Nhưỡng cũng vi phạm một lệnh cấm hàng dệt may bằng cách xuất khẩu hơn 100 triệu đô la hàng hóa từ tháng 10 năm 2017 cho đến tháng 3 năm 2018 sang Trung Quốc, Ghana, Ấn Độ, Mexico, Sri Lanka, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ và Uruguay, báo cáo nói. Báo cáo được đưa ra trong khi Nga và Trung Quốc gợi ý Hội đồng Bảo an thảo luận về việc giảm bớt các chế tài sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un hội kiến lần đầu tiên vào tháng 6 và ông Kim cam kết làm việc hướng tới giải trừ hạt nhân. Mỹ và các thành viên khác trong hội đồng đã nói rằng phải thực thi nghiêm ngặt các chế tài này cho tới khi Bình Nhưỡng hành động. Các chuyên gia Liên Hiệp Quốc nói các vụ chuyển sản phẩm dầu mỏ phi pháp từ tàu này sang tàu kia trên vùng biển quốc tế đã gia tăng về vi phạm, quy mô và độ tinh vi. Họ nói một chiêu thức chính của Triều Tiên là tắt hệ thống theo dõi của tàu, nhưng Triều Tiên cũng đang cải trang các tàu và sử dụng các tàu nhỏ hơn. Hội đồng Bảo an đã đồng lòng chế tài Triều Tiên kể từ năm 2006 trong một nỗ lực nhằm chặn đứng nguồn tài trợ cho các chương trình phi đạn, đạn đạo và hạt nhân của Bình Nhưỡng, cấm các mặt hàng xuất khẩu bao gồm than, chì, sắt, đồ dệt may và hải sản và giới hạn nhập khẩu dầu thô và các sản phẩm dầu mỏ tinh chế. Các chuyên gia nói hợp tác quân sự bị cấm chỉ với Cộng hòa Ả Rập, Syria vẫn tiếp tục không suy giảm. Họ nói rằng các kỹ thuật viên Triều Tiên tham gia vào các hoạt động phi đạn, đạn đạo và các hoạt động bị cấm khác đã đến thăm Syria vào năm 2011, 2016 và 2017. Báo cáo cho biết các chuyên gia đang điều tra các nỗ lực của Bộ Thiết bị Quân sự Triều Tiên và Công ty Mậu dịch Khai khoáng Triều Tiên nhằm cung cấp vũ khí thông thường và phi đạn, đạn đạo cho nhóm phiến quân người Houthi ở Yemen. Một nước không được nêu tên cho các chuyên gia xem một bức thư đề vào ngày 13 tháng 7 năm 2016 từ một thủ lĩnh người Houthi mời người Triều Tiên đến gặp gỡ tại Damascus để thảo luận về vấn đề chuyển giao công nghệ và các vấn đề khác đôi bên cùng quan tâm. Vẫn theo bản báo cáo, các chuyên gia nói rằng tính hữu hiệu của các chế tài, tài chính đang bị các hành vi gian trá của Triều Tiên làm suy yếu một cách có hệ thống.
Một quan chức Nhà Trắng hôm 5 tháng 8 bác bỏ cáo buộc cho rằng Hoa Kỳ đứng sau âm mưu ám sát sử dụng thiết bị không người lái, đúng lúc Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro phát biểu tại một sự kiện quân sự hôm 4 tháng 8. Theo Reuters, ông John Bolton, Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ, nói trên chương trình Fox News Sunday rằng tôi có thể dứt khoát nói rằng hoàn toàn không có sự dính líu của chính phủ Mỹ vào chuyện này. Đề cập tới chuyện tham nhũng và đàn áp tràn lan ở Venezuela, ông Bolton cũng cho rằng chính quyền của ông Maduro có thể đứng sau vụ nổ. Cố vấn an ninh quốc gia này nói rằng không loại trừ khả năng chính quyền của ông Maduro dựng lên vụ này, đồng thời cho biết thêm rằng không có công dân Mỹ nào bị thương trong vụ nổ. Ông Bolton nói, nếu chính phủ Venezuela có thông tin cụ thể cho thấy khả năng vi phạm luật hình sự Mỹ mà họ muốn trao cho chúng tôi sẽ nghiêm túc xem xét. Theo Reuters, ông Maduro thường chỉ trích Mỹ, vốn áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với các quan chức Venezuela, âm mưu tìm cách lật đổ ông để chấm dứt gần hai thập kỷ thực thi chủ nghĩa xã hội ở quốc gia Nam Mỹ này. Một nhóm ít tiếng đã lên tiếng nhận trách nhiệm gây ra vụ tấn công hôm 4 tháng 8. Ông Maduro không bị thương trong vụ nổ. Venezuela hiện đang trong một cuộc khủng hoảng kinh tế nghiêm trọng trong năm thứ năm liên tiếp, gây ra nhiều hệ lụy ở nước này và khiến hàng chục nghìn người bỏ nước sang Colombia và Brazil.
Đệ nhất phu nhân Mỹ Melania Trump lên tiếng ủng hộ LeBron James hôm thứ Bảy sau khi Tổng thống Donald Trump đả kích ngôi sao bóng rổ NBA này trên Twitter bằng lời lẽ dè bỉu trí tuệ của anh. Một phát ngôn viên của bà Melania Trump nói trong một thông cáo rằng James đang nỗ lực làm những việc tốt với một ngôi trường mới mà anh tài trợ dành cho trẻ em chịu thiệt thòi ở thành phố Akron, bang Ohio. Phát ngôn viên này nói thêm rằng đệ nhất phu nhân sẵn lòng đến tham quan ngôi trường. Có vẻ như LeBron James đang nỗ lực làm những việc tốt thay mặt cho thế hệ kế tiếp của chúng ta và như bà ấy vẫn luôn làm, đệ nhất phu nhân khuyến khích tất cả mọi người đối thoại cởi mở về các vấn đề mà trẻ em ngày nay phải đối mặt. Phát ngôn viên của đệ nhất phu nhân Stephanie Grisham nói trong một thông cáo. Phát biểu của bà được đưa ra vài giờ sau khi Tổng thống đả kích James trên Twitter và dè bỉu trí tuệ của anh khơi ra những tuyên bố phản bác và tuyên bố ủng hộ thay mặt cầu thủ bóng rổ này. Ông Trump dường như cũng bày tỏ sự ủng hộ của ông dành cho Michael Jordan, huyền thoại bóng rổ thường được so sánh với James trong cuộc tranh luận ai là cầu thủ NBA lỗi lạc nhất. Jordan lên tiếng ủng hộ James vào thứ Bảy, nói rằng ngôi sao NBA này đang làm một việc tuyệt vời cho cộng đồng của anh ấy. Lemon phỏng vấn James về trường tiểu học I Promise Tôi Hứa của anh tại Akron được khánh thành trong tuần này. Trường này được lập ra để phục vụ hơn 200 trẻ em gặp nhiều nguy cơ và gia đình của các em. James, một ngôi sao lâu năm của đội Cleveland Cavaliers và gần đây đã ký hợp đồng với đội Los Angeles Lakers, cũng chỉ trích ông Trump trong cuộc phỏng vấn với CNN, nói rằng Tổng thống đang sử dụng thể thao để tìm cách chia rẽ nước Mỹ. Bà Melania hồi tháng 5 đã ra mắt cương lĩnh chính thức của bà trong vai trò đệ nhất phu nhân. Chương trình này có tên là Be Best, tập trung vào trẻ em với ba trọng tâm chính là phúc lợi, chiến đấu với nạn lạm dụng chất opioid và hành vi tích cực trên mạng xã hội.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Quý vị cũng có thể nghe lại chương trình này, đọc các tin tức mới nhất, xem các phóng sự video cũng như bình luận, trao đổi với các độc giả khác về các tin tức này trên trang web của chúng tôi ở địa chỉ voatiengviet.com và các trang web xã hội Facebook, Twitter và Yahoo 360 Plus. Ngoài ra, quý vị ở Mỹ và Canada có thể gọi điện thoại đến số 213-493-0225 để nghe các chương trình của chúng tôi. Xin nhắc lại số điện thoại là 213-493-0225. Ngoài ra, để vượt tường lửa vào trang VOA hay các trang bị chặn khác như Facebook, quý vị hãy vào vn1975.info hoặc vn73.com hoặc vn3000.com hoặc vn41975.info.
Và bây giờ là phóng sự đặc biệt do nhóm phóng viên của chúng tôi ghi nhận tại Việt Nam.
Con đường dẫn vào khu dự án điện gió tại xã Vĩnh Trạch Đông, thành phố Bạc Liêu do một công ty tư nhân ở Cà Mau đầu tư. Có thể coi Bạc Liêu như là một trong những tỉnh tiên phong có dự án dùng năng lượng gió sản xuất điện tại Việt Nam. Ông Dương, kỹ thuật viên khu điện gió cho biết.
Hoạt động điện gió ở đây là đang hoạt động 62 tua bin. Tuy nhiên là công suất của tua bin là nó mỗi một cây tua bin là 1,6 mê. Rồi với lại công suất tổng 62 cây là 99,2 mê. Rồi nếu hoạt động theo sức gió, gió đạt từ 3 mét trên dây trở lên thì tua bin nó mới bắt đầu quay. Như trên bộ phận tua bin thì nó có 3 cái cánh quạt và nó có 3 cái mô tư đề và cái hộp số chảnh. Và nó có hệ thống cảm biến là nó tự xây tìm theo hướng gió lên đó. Như gió hướng nào là nó tự động nó xây theo hướng gió.
Hiện nay, điện gió Bạc Liêu đã hòa mạng lưới điện lực quốc gia. Ông Dương nói tiếp.
Dòng điện áp của tua bin ra là 690V. Rồi nó qua máy biến áp 22kg này, nó nâng lên điện áp 22kV. Rồi nó đưa vào đường dây, đưa vô trong trạm 110 trọng. Rồi nó nâng lên điện áp 110kV. Rồi nó hòa vào lưới điện quốc gia là lưới điện 110kg.
Quen gọi là cánh đồng gió nhưng kỳ thực nó được xây dựng trên vùng nước lợ ven biển. Những lúc cạn người ta có thể thấy cả thềm biển khi đi bộ về phía tua bin gió. Bà Vi, một người dân, nhận xét.
Đẹp, to. Nhưng mà có điều là đi vô thì nếu như mà đi mùa lỡ thì chắc nó vui. Nhưng mà đi nếu như mà đi không như vậy thì nó hơi mệt tí. Tại vì đi bộ để xe ngoài.
Theo các nhân viên phụ trách kỹ thuật khu điện gió, thì các tua bin được sản xuất tại Mỹ với cấu tạo thép đặc biệt không gỉ, cao 80m, đường kính 4m, nặng trên 200 tấn. Cánh quạt bằng nhựa đặc biệt dài 42m có hệ thống điều khiển tự gập lại để tránh hư hỏng khi bão lớn. Ông Dương, nhân viên tổ vận hành tua bin ở đây cho biết.
Tùy theo sức gió, khi mà những tháng gió lớn thì có thể là cung cấp cho đủ. Còn như mấy tháng gió thấp thì có thể nó thiếu tải.
Hình ảnh những tua bin sừng sững ở ven biển này khiến cư dân như bà Vi trầm trồ.
Phát minh ra thì nó hay tại vì sử dụng những cái nguồn mà tự nhiên để mà tạo ra điện cho người dân dài.
Những tua bin này làm nhiều du khách liên tưởng tới cối xe gió ở phương Tây nên tìm đến thưởng ngoạn, ông Luân nói.
Nghe cảnh ở đây nó đẹp, cảnh cối xe gió này nó đẹp nên hai đứa xuống đây chơi chụp hình tham quan.
Theo con số được tổ vận hành tua bin nơi đây cung cấp, thì khu vực cho cánh đồng điện gió này trải dài trên vùng biển ngập nước 500 hectare. Tổng vốn đầu tư cho 62 trụ là 5.200 tỷ đồng, công suất thiết kế 99 MW, mỗi năm cung cấp 310 triệu kW điện hòa vào lưới điện quốc gia.
Buổi phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối nay giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Linh Đan và Ban Việt ngữ xin kính chào quý thính giả.